báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 7.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Lần trước chúng ta đã học tới Bồ Đề Tâm này muốn phát ra cần có 10 thứ duyên. 10 loại nhân duyên này giúp Bồ Đề Tâm sinh khởi. Hôm nay chúng ta sẽ xem duyên tiếp theo, chính là sám hối nghiệp chướng. Chúng ta, đặc biệt là lục đạo phàm phu chúng ta, nghiệp chướng phải nói là vô cùng sâu nặng. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu mà nghiệp có hình tướng nhỏ thôi, mỗi nghiệp hình tướng nhỏ như hạt vi trần chẳng hạn, thì hư không này chứa không hết nghiệp. Vậy quý vị mới biết nghiệp chướng của chúng ta nhiều như thế nào. Những nghiệp chướng này, ví dụ như nghiệp chướng tham, nghiệp chướng sân, nghiệp chướng si, những thứ này hiện tiền sẽ làm trở ngại sự tu hành của chúng ta. Cho nên người chân thật tu hành là người sám hối những nghiệp chướng của mình, nhất định không tạo tác cái mới, nhất định phải biết sáng trừ cái cũ. Đây là chân thật tu hành. Sám hối như thế nào đây? Không tái tạo nữa thì là sám hối. Đầu tiên chúng ta phải không để những tập khí nghiệp chướng này hiện hành trên thân khẩu ý. Lời nói hành vi nhất định phải có khuôn phép. Tiếp đó, đến trong tâm cũng không còn nữa. Những ý niệm về tham sân si, chúng ta phải làm cho nó bạc trừ đi. Người chân thật thực hành, họ sẽ thấy những tập khí nghiệp chướng này muốn đoạn trừ không phải là dễ. Đối nhân tiếp cảnh, thuận ý, trái ý. Cả thể những thứ này đều hiện ra. Chúng ta nhất định phải tâm bình khí hòa. Thuận cảnh không hoan hỷ, nghịch cảnh không thoái tâm. Sao có thể làm được như thế? Những thứ này là giả mà. Cũng giống như buồn vui trên màn ảnh mà thôi. Việc gì chúng ta đối với nó phải hỉ nộ ai ố? Chúng ta tự mình xem màn hình rồi khóc cười buồn vui với nó, chẳng phải là buồn cười lắm sao? Lại còn với cái không thật này tranh giành hơn thua. Chúng ta quá sai lầm rồi. Lão Hòa Thượng thường nêu ví dụ khẩy móng tay. Đây chính là ví dụ Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc để nêu ra cho chúng ta thấy thế giới chúng ta đang hiện hữu sinh sống đây, sự thật đều là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Bồ Tát Di Lặc báo cáo, trong một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một giây đồng hồ đại khái nếu nhanh có thể khẩy được 5 lần. Thì trong một giây đồng hồ này có 1.600.000 tỷ ý niệm. Quả thật rất vi tế. Lại nói niệm niệm thành hình, hình gia hữu thức. Điều này có nghĩa là gì vậy? Cái niệm chúng ta suy nghĩ là thô niệm, cái niệm này thật sự rất là thô. Trong mỗi một niệm này có bao nhiêu niệm vi tế? 1.600.000 tỷ ý niệm vi tế. Mỗi ý niệm vi tế này lại có hình có thức. Cũng có nghĩa mỗi ý niệm vi tế này hình thành một pháp giới. Pháp giới như thế nào? Chính là pháp giới chúng ta đang sống đây. Sau đó thì sao? Cái niệm vi tế này diệt đi, niệm vi tế sau lại sinh ra. Trên phim ảnh 24 tấm hình hiện ra trên một giây thì đã đánh lừa được con mắt của chúng ta rồi. Chúng ta tưởng đây là người đang động, cảnh đang động. Tuy nhiên đều là những tấm ảnh tĩnh ghép lại với nhau. 24 tấm chiếu trong một lúc thì chúng ta bị mắc lừa rồi. Còn cuộc sống này của chúng ta là 1.600.000 tỷ tấm trong một giây. Như vậy chúng ta có thể không bị lừa sao? Chúng ta toan tính gì? Người có sức định có thể nhìn thấy được những sự vật hiện tượng này không phải là thật. Có thể nhìn thấy được đây là sanh diệt của mỗi một niệm tạo ra hình thức. Họ nhìn chúng ta buồn vui, đau khổ, chẳng phải là nực cười lắm sao? Đây là một khai thị hết sức quan trọng để cho chúng ta thấy bản chất của thế gian này thật sự là mộng huyễn bao ảnh, thật sự là không có thật. Tuy nhiên trong cái không thật này, chúng ta tạo ra vô vàn tội nghiệp. Nối tiếp nhau, chập chồng lên nhau, để rồi ngày hôm nay chúng ta biết Phật pháp, muốn quay đầu những thứ nghiệp chướng này bủa vây, chúng ta không thể quay đầu được. Muốn tu hành, vô vàn chướng ngại, cho nên phải phát tâm dứt trừ nghiệp chướng. Đây là chân thật tu hành. Vô Lượng Thọ Kinh dạy chúng ta dứt trừ từ đâu? Là từ khẩu nghiệp. Chính là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mắc oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Cái khẩu nghiệp này người đời nay rất dễ tạo. Tôi thấy mọi người ngồi lại với nhau, hai người, ba người, nói chuyện là nói chuyện gì vậy? Toàn nói lỗi của người khác thôi. Có một lần có một người có đến nói chuyện với chúng tôi. Người này chỉ trích người khác, tâm thái rất nặng nề. Trong tâm chúng tôi cũng hơi có sự phản kháng, đại khái là cảm thấy khá là khó chịu. Tôi nói, không nói lỗi của người khác nữa. Bây giờ hai chúng ta nói chuyện, anh nói lỗi của anh, tôi nói lỗi của tôi, chúng ta cùng nhau trao đổi, lại có thể tiến bộ, như vậy tốt hơn. Anh ta nghe có vẻ ngỡ ngàng, hình như là không hiểu. quả thật, người chân thật niệm Phật. Cái đoạn trừ đầu tiên phải đoạn trừ cái khẩu nghiệp này. Gìn giữ cái khẩu nghiệp này rồi, con đường đạo chúng ta bằng phẳng hơn rất nhiều. Quý vị đồng tu nhất định phải lưu ý. Thứ duyên tiếp theo là cầu sanh tịnh độ. Vì mình và hết thảy chúng sanh cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân cận A Di Đà Phật. Phát ra cái đại tâm này. Vì sao? Tây Phương Cực Lạc là môi trường tu học vô cùng thù thắng. Hết thảy những người ở đó đều là bậc thượng thiện nhân, không có cơ hội cho ác nghiệp sinh khởi. Hoàn cảnh ở Tây Phương Cực Lạc, mỗi mỗi đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Thấy sắc, ngửi hương, nếm mùi vị, cả thấy đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Có cái hoàn cảnh nào mà thời thời khắc khắc chúng ta được cùng mười phương chư Phật sinh sống, thực hành? Mắt tai mũi lưỡi thân ý, lục căn tiếp xúc với lục trần, cả thảy đều là A Di Đà Phật. Bạn làm sao có thể thoái tâm được chứ? Bạn đi tìm cái hoàn cảnh tốt đẹp này ở đâu? Cho nên nhất định phải tường tận. Thì chúng ta sẽ phát được cái tâm cầu sanh tịnh độ. Nhân duyên tiếp theo là làm cho chánh pháp cửu trụ. Thời đại hiện nay, đời sống con người được nâng cao rồi, tôi thấy cả thảy xã hội đều chạy theo đời sống vật chất. Thứ họ nghĩ đến đều là tiền tài danh lợi. Phật pháp ngày càng mờ nhạt đi trong đời sống xã hội. người ta cho là khóa học văn minh. Chúng ta trong thời đại ngày nay, mỗi người đều phải có trách nhiệm làm cho chánh pháp cửu trụ lâu dài. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ở đời. Giảng dạy chánh pháp. Đây là thị chuyển. Chúng ta nỗ lực học tập. Nỗ lực nghiên cứu kinh điển. Nỗ lực chia sẻ, truyền đạt lại cho thế hệ sau. Đây là khuyến chuyển. Làm ra được, làm có kết quả, đây là tác chứng chuyển. Đây là tam chuyển pháp luân trong nhà Phật. Chúng ta phải gánh vác cái trách nhiệm này. Làm cho chánh pháp cửu trụ là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Cần làm cho Phật pháp quay trở lại với giáo dục. Bởi Phật pháp vốn dĩ là giáo dục của Phật Đà đối với chính pháp giới chúng sanh. Phật pháp ngày nay người học tập kinh điển không còn, người giảng kinh thì càng ít. Vậy làm sao đây? Phải bắt đầu từ chính mình mà làm. Nỗ lực mà làm. Phải đem Phật pháp trở về với giáo dục. Dạy cái gì? Dạy con người đoạn ác tu thiện. Dạy cải tà quy chánh. Dạy phá mê khai ngộ. Phật Bồ Tát đã làm ra tấm gương thị chuyển. Rất tốt. Trách nhiệm này chúng ta không thể đùn đẩy cho ai. là trách nhiệm của mỗi bản thân chúng ta. Tôi đã nói qua 10 thứ duyên để tâm Bồ Đề này phát khởi. Mỗi một đồng tu, thiện căn, phước đức khác nhau, nên nhân duyên để phát tâm cũng sẽ không đồng. Hy vọng chúng ta sẽ có thể tường tận những nhân duyên này. Để phát khởi tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này phát ra được rồi sẽ làm tăng thượng duyên vô cùng mạnh mẽ. Là một nhân tố vô cùng quan trọng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một đời này. Điều tiếp theo chúng tôi muốn nói là tầm quan trọng của văn kinh thính pháp. Bởi chỉ có văn kinh thính pháp, chúng ta mới có thể làm rõ các vấn đề, chúng ta có thể làm tường tận các nhân duyên này. Chúng ta mới rõ ràng làm thế nào để tâm Bồ Đề này sinh khởi. Mục nhỏ này vô cùng quan trọng. Mỗi một chúng sanh đều trôi lăn trong dòng sanh tử, hoàn toàn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nghĩ bản thân mình làm chủ được cuộc sống này. Bản thân mình rất thông minh, có thể kiếm tiền, có thể hơn được người khác. Nhưng thực tế thì sao? Nói cho quý vị biết, vận mạng của quý vị là hoàn toàn đoán định trước. Quý vị làm ăn được hay không? Tài sản có bao nhiêu tiền? Cả thấy đều là được định trước. Chúng ta thấy Viên Liễu Phàm tiên sinh, vận mạng của ngài là được định đoán từ trước. Nói trước được rất lâu, mười mấy năm, hai mươi mấy năm. Đường học hành, đường công danh, con cái, học hành độ tới chức gì, có con như thế nào, lương mỗi tháng mỗi năm là bao nhiêu, cả thảy đều được ghi chép cẩn thận ra. Thời gian cứ trôi qua, cuộc sống của ông quả thật không sai một tí nào. Ông có muốn thêm nữa, có nỗ lực hơn nữa cũng không được. Hôm nay thời gian đã hết, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Xem viên liễu phàm này, ông đã thay đổi cuộc đời của mình như thế nào. Ông đã để lại tác phẩm Liễu Phàm Tứ Huấn để dạy cho con cái của mình. Đây là tác phẩm vô cùng có giá trị, đáng để cho chúng ta tham khảo. Chính là vận mạng có thể thay đổi được. Thời gian đã hết, xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.